là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên Yên Bái phát huy vai trò hạt nhân chính trị, ngăn chặn những luận điệu sai trái trên không gian mạng. Tiếp đó là ghi nhận cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang Yên Bái. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh Yên Bái đạt trên 1,3 triệu lượt, tăng 28% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong 10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.075 tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả trên là do tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2024, triển khai phong trào du lịch xanh cùng Yên Bái, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch năm 2024, triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng liên tục giới thiệu quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái để thu hút du khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái đã phát hiện hơn 84 địa chỉ có hành vi thực hiện giả quét mạng, 2 địa chỉ có hành vi kết nối đến máy chủ độc hại, phát hiện 617 máy tính có lỗ hổng tại các cơ quan đơn vị địa phương, trong đó có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng gây mất an toàn thông tin. Để đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng và phòng chống lừa đảo trực tuyến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành địa phương đơn vị đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ, phấn đấu 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12 năm 2024. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức trực tiếp chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để tổ chức thực thi và triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, sử dụng thường xuyên hiệu quả nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ Thông tin Truyền thông cung cấp. 100% hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý được tổ chức bảo đảm an toàn thông tin thực chất toàn diện, nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và kết nối chia sẻ thông tin với hệ thống Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái.
Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Đảng ta thật là vĩ đại cho 85 đồng chí học viên là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ các xã thị trấn. Tham gia chương trình bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam. Ngoài lợi ích của Tổ quốc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Lịch sử Đảng bộ địa phương, khái quát thành tựu của tỉnh Yên Bái sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới. Bối cảnh tình hình, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn Chấn trong giai đoạn mới. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin và đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Động lực khát vọng vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, các trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã kiểm định được 20.880 lượt phương tiện xe cơ giới đường bộ, tổng số tiền thu phí kiểm định trên 6 tỷ đồng. Trong đó có hơn 18.260 phương tiện đạt tiêu chuẩn được cấp phép lưu hành, trên 2.400 phương tiện không đạt chuẩn. Các phương tiện không đạt chuẩn chủ yếu mắc các lỗi về khí xả, lỗi hệ thống phanh, lỗi khung vỏ, lỗi hệ thống lái, đèn xe, bánh lốp, hệ thống truyền lực. Toàn bộ quá trình kiểm định được giám sát trực tuyến bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối với các phương tiện không đạt chuẩn, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định. Nhờ nâng cao chất lượng công tác kiểm định an toàn kỹ thuật cho các phương tiện cơ giới đường bộ, bảo đảm cho các phương tiện có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, từ đó cũng góp phần cùng toàn xã hội đẩy lùi tai nạn giao thông.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 5 năm qua có 4.867 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng dư nợ trên 298 tỷ đồng, tăng 122 tỷ đồng so với năm 2019. Trong đó cho vay ưu đãi hộ nghèo trên 172 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo cận nghèo trên 21,6 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 24,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm gần 14 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 936 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu còn cho vay vốn xuất khẩu lao động 1,3 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định số 67 của Thủ tướng Chính phủ 7,1 tỷ đồng. Vay theo nghị quyết số 28 thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5,2 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã có bài phản ánh về thực trạng lan truyền những thông tin xấu độc trên mạng xã hội hiện nay. Trước những thông tin luận điệu tiêu cực sai trái của các thế lực thù địch, cán bộ đảng viên tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị cầu nối giữa đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đã có những cách làm như thế nào để góp phần ngăn chặn những luận điệu sai trái này và ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương? Mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của phóng sự này ngay sau đây.
Biến chất, lợi dụng vào đó để nó tung những cái thông tin không tốt, độc hại. Ví dụ những cái vừa qua là đưa một số thông tin như vậy, tôi phổ biến để các đồng chí nắm được.
Trước khi kết thúc những nội dung chính của các buổi họp, chi bộ 8 phường Yên Thịnh, bí thư chi bộ Nguyễn Xuân Ngọ thường xuyên có những định hướng đến các cán bộ đảng viên chi bộ để họ nêu cao cảnh giác tuyên truyền cho người dân về những thông tin xấu độc, sai sự thật gần đây thường xuyên phát tán trên mạng xã hội như Facebook, Zalo hay YouTube. Ông Nguyễn Xuân Ngọ trao đổi thêm:
để ổn định được cái chính trị ở trên một cái địa bàn tổ dân phố, chúng tôi phải làm cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng này thường xuyên. Hàng ngày, hàng tháng nói chung là đều phải có cái giám sát theo dõi để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Nhờ mọi người cảnh giác này và không được nghe theo những cái thông tin đó. Phải như vậy là luôn luôn đề cao cái tinh thần, tức là tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
Nhiều thông tin xấu độc lan truyền trên các trang mạng xã hội đã làm cho không ít người dân cảm thấy hoang mang. Gần đây, như việc lợi dụng vào sự tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước ta, nhiều thế lực đã tung tin bịa đặt cho rằng sư Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, bị công an Việt Nam giam lỏng, ép phải ẩn tu và phải cầu cứu. Hay như các vấn đề liên quan đến nhân sự của Đảng đang được gấp rút chuẩn bị thay thế trong nội bộ. Trước ma trận tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, thời gian qua các chi bộ đảng viên tiêu biểu ở khắp các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động có các biện pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia vào mạng xã hội. Bởi nếu người tiếp cận thông tin không tỉnh táo, sáng suốt thì có thể bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực bởi những thông tin xấu độc đó.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đây tôi đang có mặt tại nhà ông Nguyễn Hiền Lương, bí thư chi bộ tổ dân phố 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, bức xúc về những cái vấn nạn bôi xấu Đảng và các lãnh đạo cấp cao của Đảng. Thì ông Nguyễn Hiền Lương thời gian qua thì đã dùng cái ngòi bút của mình có nhiều cái bài viết để lên án, phê phán các cái thế lực thù địch trên không gian mạng. Sau đây thì chúng tôi có cái cuộc trò chuyện ngắn với ông. Vâng, thưa ông có thể nói rõ hơn về những cái luận điệu bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam dựa vào một số cái hoạt động chính trị của đất nước gần đây, như là lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và đặc biệt là gần đây nhất chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam ạ?
Thắng Điện Biên Phủ thì chúng thông tin ra những cái thông tin xấu độc cho rằng là cái nguyên nhân của thắng lợi Điện Biên Phủ thì không phải do ta mà hoàn toàn là do cái sự giúp đỡ của Trung Quốc, phủ nhận những cái cố gắng của chúng ta trong cái chiến dịch Biên Phủ. Hay gần đây nhất thì tôi lấy ví dụ như là Tổng thống Nga Putin sang Việt Nam thì chúng thông ra những cái tin là cho rằng là ta giải thảm đỏ đón Putin thì là tức là tiếp tay cho cái sự gọi là những cái hành động đối với của Nga với lại Ukraine, tiếp tay cho cái ác. Đấy, ví dụ nó xuyên tạc.
Vâng, trước cái vấn nạn trên thì trên cái cương vị là bí thư chi bộ thì ông đã làm gì để góp phần ngăn chặn những cái thông tin xấu độc sai sự thật này?
Thì chúng tôi cũng thường xuyên là trao đổi với chi bộ. Tôi lấy ví dụ trước cái thông tin là của Nguyễn Đình Cống về khẳng định rằng là cái chiến dịch Biên Phủ là chúng ta đã không kể đến công lao của Trung Quốc. Thì cho nên cái chỗ này là cần phải trao đổi thông tin để cho đảng viên họ nắm rõ. Chúng ta cần phải có cái bản lĩnh nhận diện cái nào đúng, cái nào sai. Thế và phải tỏ cái ý kiến của mình. và đặc biệt là không nên like rồi là lại truyền tải những cái thông tin đấy, phát tán những cái thông tin đấy trên mạng xã hội.
Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng có ý nghĩa vô cùng cấp thiết, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Với những hoạt động ý nghĩa của các chi bộ đảng viên thành viên Bái đã góp phần giúp hạn chế, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Thành viên Bái cũng là một trong các địa phương đã được Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh khen thưởng, tôn vinh trong nhiều năm. Có thể khẳng định hệ lụy tác động từ các dạng tin đồn đã và đang gây hậu quả xấu cho cộng đồng xã hội. Bài học kinh nghiệm cũng đã được nhìn nhận sâu sắc nếu chúng ta thiếu tính chủ động, không kịp thời ngăn chặn, về lâu dài sẽ rất nguy hiểm đến công cuộc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc, nhất là các dạng tin đồn thất thiệt, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên không gian mạng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp với các hoạt động mạnh mẽ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn chặt giữa xây và chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện. Tại huyện Trấn Yên, Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đã xây dựng một kế hoạch cụ thể chi tiết hàng năm, trong đó có việc cho cán bộ đảng viên và các chi đảng bộ cơ sở ký cam kết. Là một trong những tiêu chí xét thi đua khi sử dụng mạng xã hội, không vào những trang có thông tin xấu độc, sai sự thật để comment, chia sẻ hay bình luận. Đồng thời khi phát hiện các trường hợp vi phạm, báo cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Với những nỗ lực trong triển khai thực hiện, huyện Trấn Yên đã gần như không còn tình trạng tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về vấn đề này. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Là bà con nhân dân và các đồng chí cán bộ đảng viên ở xã chúng tôi là cũng hay vào những cái xem những cái trang mạng như này, chúng tôi cũng phải làm tốt cái công tác tuyên truyền. Trong đảng bộ chúng tôi vừa rồi thực hiện theo chỉ đạo của huyện ủy đấy, là chúng tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ cán bộ đảng viên là phải cam kết để không để xảy ra những cái vấn đề mà vào trang mạng mà nhiều khi là nó có những cái tin xấu làm cho ảnh hưởng đến chính trị của địa phương mà ảnh hưởng đến chính người dân đó.
Việc chia sẻ lan truyền những tin đồn thất thiệt giật gân nhằm mục đích câu like của không ít người trong cộng đồng mạng hiện nay thực sự gây nhiều nguy hại, tác động mạnh đến dư luận xã hội. Vì thế cần phải có giải pháp chấn chỉnh quyết liệt. Với vai trò trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, mới đây Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái đã thành lập bộ phận xử lý tin giả, tin sai sự thật trên địa bàn. Và đây cũng là đơn vị đầu mối tiếp nhận xử lý, công bố tin giả, tin sai sự thật của tỉnh. Ông Nguyễn Thúc Mạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái nói về mục tiêu hướng đến khi thành lập bộ phận này như sau.
Thông qua đó để là tăng cường cái sự quản lý nhà nước đối với nội dung thông tin trên môi trường mạng, ngăn chặn và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Ở tỉnh Yên Bái thì cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai cái mô hình này. Thì với cái mục đích đó là nâng cao cái hiệu quả quản lý thông tin mạng tại địa phương. Bộ phận thì có trách nhiệm là tiếp nhận thông tin phản ánh và nhanh chóng xác minh xử lý tin giả, tin sai sự thật, ngăn chặn việc lan tỏa, lan truyền cái thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Bộ phận tin giả để phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tin giả, tin sai sự thật để bảo vệ cái quyền lợi của tổ chức và cá nhân. Bộ phận cũng có cái trách nhiệm là cung cấp thông tin về và dữ liệu về tin giả, tin sai sự thật cho các cơ quan đơn vị địa phương và công bố rộng rãi trên các cái phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, qua đó để góp phần để xây dựng cái môi trường thông tin mạng lành mạnh, an toàn.
Cùng với đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền để ngăn chặn tin đồn thất thiệt, không để lan truyền các thông tin xấu độc trên không gian mạng, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái, nhất là lực lượng công an, đã tổ chức đấu tranh thường xuyên, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân. Riêng từ năm 2023 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiến hành xác minh, gọi răn đe giáo dục đối với 50 trường hợp có hành vi đăng tải những thông tin xấu độc chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Nhắc nhở giáo dục gần 60 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tham gia nhóm có hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, cũng đã có tới 12 trường hợp bị xử lý với số tiền gần 80 triệu đồng. Tiến hành vô hiệu hóa 64 tài khoản bài viết trên mạng xã hội là nguồn phát tán nội dung xấu độc, khám phá khởi tố 27 vụ với trên 120 bị can tội phạm, sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Về vấn đề này, Đại úy Cao Ngọc Thắng, đội trưởng đội 1 Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái, nói:
Khi mà phát hiện ra được những cái thông tin đấy thì cũng đã kịp thời báo cáo với lại Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo đơn vị, phối hợp với lại các đơn vị nghiệp vụ, các công an cấp huyện, kịp thời là xác minh, truy vết, xác định được cái chủ tài khoản của các trang hội nhóm trên địa bàn, và xử lý các cái trường hợp mà có cái hoạt động đăng tin sai sự thật, vi phạm các quy định của pháp luật.
Thực tế cho thấy công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng là cuộc chiến lâu dài, không có hồi kết bởi khó kiểm soát. Tuy nhiên, phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên đã chủ động đấu tranh ngăn chặn, đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt, tạo thành phong trào mang tính cộng đồng hướng tới một nền văn hóa Internet lành mạnh. Cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục là một chiến sĩ tích cực, sáng suốt để tin giả, tin xấu độc không còn đất sống. Đặc biệt, khi vô tình thấy những thông tin, nguồn tin chưa được kiểm chứng hay những thông tin xấu độc, cần kịp thời báo cáo, phản ánh với cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xử lý.
Vang tiếng hát ca chứa tràn niềm yêu đời.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua, cán bộ chiến sĩ phòng tham mưu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đoàn kết đồng tâm hiệp lực xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh và là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được Đảng ủy, Chỉ huy phòng tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng phòng vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tạo động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Với chức năng là cơ quan trung tâm thực hiện, trực tiếp tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác quân sự địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, luyện tập, diễn tập và rèn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổ chức hiệp đồng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác các ban ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thượng tá Triệu Đức Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết:
Trong cái luyện tập diễn tập thì đã từng bước chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức theo cái hướng thiết thực hiệu quả, bảo đảm đúng đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra. Trong 5 năm qua thì đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công 202 cuộc diễn tập ở các cấp từ cơ sở đến tỉnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đạt kết quả tốt và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chính trị tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, tập trung chỉ đạo xây dựng tính tự giác, tính kỷ luật và tính thống nhất cho bộ đội, và duy trì thực hiện nghiêm túc các điều lệnh quản lý bộ đội gắn với thực hiện các khâu đột phá, với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị thì không ngừng được nâng lên. Không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý trong 5 năm qua, và cơ quan đơn vị thì an toàn tuyệt đối.
Với nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Phòng Tham mưu về công tác xây dựng lực lượng, trong những năm qua, Ban Quân lực đã quán triệt triển khai nghiêm túc mệnh lệnh của cấp trên, tham mưu đúng, trúng và kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao, sắp xếp điều động, duy trì nghiêm biên chế quân số, vũ khí trang bị cho các đơn vị trong toàn tỉnh, đảm bảo cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, ưu tiên đảm bảo quân số các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn đạt 95% trở lên, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn tỉnh. Thượng tá Giang Văn Thành, trưởng Ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Hướng dẫn các đơn vị tiến hành đăng ký công dân trong độ tuổi 17 và quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 27 tuổi. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác tham mưu kiện toàn ban tuyển sinh quân sự để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về thông tin tuyển sinh cho các trường trong quân đội để thí sinh và gia đình hiểu nắm chắc cái thông tin lựa chọn trường, đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân. Do đó, công tác tuyên truyền hàng năm, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển ngày càng cao, thu hút nhiều cái thí sinh có học lực khá giỏi trúng tuyển nhập học vào các trường trong quân đội, đào tạo trở thành sĩ quan, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Một trong những hoạt động mang đậm dấu ấn và vai trò của phòng là đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức theo hướng thiết thực hiệu quả, đảm bảo đủ khả năng xử trí các tình huống xảy ra. Điều đó được thể hiện trong năm qua đã tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công 202 cuộc diễn tập ở các cấp, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt năm 2023 đã tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, tập trung chỉ đạo xây dựng tính tự giác, tính tổ chức kỷ luật và tính thống nhất cho bộ đội, duy trì thực hiện nghiêm túc điều lệnh quản lý bộ đội, tăng cường công tác giáo dục quản lý, mở rộng dân chủ, gắn việc thực hiện khâu đột phá với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chính quyền, rèn luyện kỷ luật, thực hiện chức trách nhiệm vụ và chấp hành nề nếp chế độ trong sinh hoạt và công tác. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công an đơn vị được nâng lên. Thượng tá Triệu Đức Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả cái nghị quyết 1659 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Hai là nâng cao chất lượng các cuộc luyện tập, diễn tập. Thông qua diễn tập giúp cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể thì nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, nhất là cái việc giải quyết xử trí các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp khi có tình huống quốc phòng an ninh. Quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật, chủ động phòng ngừa, xử lý kiên quyết các cán bộ, chiến sĩ nếu có vi phạm kỷ luật và tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng mà mất an toàn trong cái công tác và tham gia giao thông.
Giai đoạn 2024-2029, phòng tham mưu tiếp tục xác định nhiều khâu đột phá trong triển khai thực hiện các phong trào do Đảng ủy cấp trên phát động, tiếp tục đưa phong trào thi đua quyết thắng của phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là một trong những lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để cán bộ đảng viên thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào. Bên cạnh đó, xác định rõ những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộ phòng luôn trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, để giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, các hộ gia đình kiểm soát các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn, thời gian qua Công ty Điện lực Yên Bái luôn chủ động phối hợp với chính quyền các cấp trên địa bàn thông báo hướng dẫn khách hàng một số phương pháp hữu ích và cách sử dụng thiết bị điện như điều hòa không khí, bình nóng lạnh đúng cách, giúp tăng tuổi thọ thiết bị, tiết kiệm điện ở mức tối ưu.
Nhờ thường xuyên theo dõi hướng dẫn cách sử dụng thiết bị điện đúng cách, an toàn, tiết kiệm trên Zalo chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và được các cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn cách sử dụng thiết bị điện như điều hòa không khí, bình nóng lạnh và các thiết bị sử dụng điện khác, gia đình anh Nguyễn Hải Đông, tổ 1 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã biết cách sử dụng các thiết bị sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, biết cách tra cứu điện năng để kịp thời điều chỉnh. Nhờ đó không chỉ tiết kiệm được tiền điện hàng tháng mà còn góp phần tăng tuổi thọ của thiết bị sử dụng điện. Anh Nguyễn Hải Đông, tổ 1 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Tiết kiệm điện thì khi mùa nóng này, mùa hè thì mình vào cái điều bật điều hòa thì là mình bật ở cái chế độ lúc nào cũng từ 25, 26 hay đến 27 độ. Vừa là tránh cái thời tiết để khi mình ở ngoài đi vào trong phòng ấy, nó không bị đột ngột quá. Đấy. Còn sử dụng về bóng điện thì anh dùng toàn bóng điện, là tất cả là đều là bóng tiết kiệm điện. Trước hết là mang cái lợi ích cho gia đình mình, là sẽ mình tiết kiệm, nó sẽ đỡ tốn kém cho gia đình mình, là việc thứ nhất. Thứ hai là cũng góp phần để cho tất cả cùng mọi người, cũng mỗi người tiết kiệm một tí thì là nó sẽ không mùa hè như mọi năm ấy, là nó sẽ mất điện rất nhiều. Thế nhưng mà bây giờ mỗi người tiết kiệm một tí thì là nó sẽ ổn hết cho mọi người.
Gia đình chị Nguyễn Thanh Mai, tổ dân phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vừa sử dụng điện để sinh hoạt, vừa để kinh doanh một số mặt hàng, nên việc tiết kiệm điện là điều cần thiết. Nhờ được tuyên truyền hướng dẫn nên việc tiết kiệm điện và sử dụng thiết bị dùng điện luôn được gia đình chị thực hiện hiệu quả. Chị Nguyễn Thanh Mai, tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Nếu nói về sử dụng điện thì nhà mình là rất là nhiều các thiết bị sử dụng đến điện. Nhưng mà với mục tiêu là tiết kiệm điện tối đa thì mình cũng sẽ sử dụng một cái số thiết bị là sử dụng ít năng lượng điện. Và hơn nữa là những chỗ nào ta có thể tiết kiệm được điện thì chúng gia đình cũng sẽ tiết kiệm đến mức tối đa. 1.500.000 là khi mình đã tiết kiệm. Thế còn trước đây mình chưa tiết kiệm điện thì mình dùng tới khoảng 3 triệu hoặc hơn 3 triệu đồng một tháng.
Để khách hàng sử dụng điện hiểu rõ lợi ích cũng như cách sử dụng các thiết bị điện an toàn đúng cách, Công ty Điện lực Yên Bái thường xuyên phát tờ rơi, tuyên truyền qua Zalo chăm sóc khách hàng hoặc tuyên truyền trực tiếp. Do đó, nhiều giải pháp tiết kiệm điện được khách hàng tìm hiểu và áp dụng hiệu quả. Các thiết bị sử dụng điện phải thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh định kỳ, sửa chữa thay thế kịp thời. Ông Nguyễn Đức Mây, Phó Giám đốc Điện lực Lục Yên cho biết.
Hàng năm là Điện lực tổ chức cái phong trào tiết kiệm điện, thì tuyên truyền bằng các hình thức là tờ rơi và trên đài báo, rồi Zalo, Facebook. Chúng tôi tuyên truyền đến bà con nhân dân, thì rồi các anh em công nhân thợ điện cũng trong quá trình là kiểm tra cũng tuyên truyền cho bà con biết cách sử dụng điện là tiết kiệm, tiết kiệm điện và sử dụng an toàn. Rồi đồng thời là chúng tôi là cũng phối hợp với các phòng ban của công ty tuyên truyền cho các hàng lớn sử dụng điện trên địa bàn là tiết kiệm an toàn nhất.
Cùng với việc giúp người dân kiểm soát thiết bị sử dụng điện, thời gian qua Công ty Điện lực Yên Bái còn tổ chức kiểm tra phúc tra ghi chỉ số với 100% khách hàng có sản lượng điện tăng giảm bất thường từ 30% trở lên, thực hiện thông báo chỉ số công tơ đến khách hàng qua email, tin nhắn SMS, giấy thông báo. Bên cạnh đó, công ty đã triển khai các kênh tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thắc mắc kiến nghị về chỉ số và hóa đơn tiền điện. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng kiểm tra chỉ số nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hóa đơn. Công ty còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn khách hàng biết chủ động tra cứu sử dụng công cụ ước tính điện năng, công cụ tính toán tiền điện qua website app chăm sóc khách hàng của tổng công ty, tra cứu các dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi quản lý tính toán lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện, từ đó có thể điều chỉnh thói quen hành vi sử dụng điện được hiệu quả và tiết kiệm.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 0971575555 0971575555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.